lỗng mức quả trước mặt này ngon lắm. Tâm lý học có thực nghiệm mức quả kinh điển. Quá trình đại khái là thử ăn mức quả tại siêu thị. Quầy hàng ăn thử thứ nhất có 6 vị để khách hàng lựa chọn. Một quầy hàng khác có 24 vị. Quầy hàng có 24 vị thu hút đông đảo khách hàng, nhưng cuối cùng chỉ có 3% số khách hàng muốn mức quả. Còn quầy hàng có 6 vị kia tuy không nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng, nhưng lại có đến 34% khách hàng quyết định mua sau khi ăn thử. Thực nghiệm này nói cho chúng ta biết rằng thế giới rộng lớn là thế, ai cũng muốn ngắm nhìn, bao nhiêu lựa chọn là thế, nhưng không biết phải lựa chọn cái nào. Một trong những câu nói bất hủ của cô nàng trì hoãn là: động tác chậm một chút không sao cả, mục tiêu nhỏ một chút cũng chẳng hề gì, có thể làm tốt nhất chuyện trước mắt đã là phúc rồi. Đúng với tên gọi, cuộc đời cô ấy như thể tự gắn hiệu ứng trì hoãn vậy. Không phải là cô ấy lười biếng, nhiều chuyện cô ấy có thể hoàn thành trong thời gian đã định, chỉ là cô ấy thuộc tiếp người điển hình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nằm trong quan tài mới biết khóc mà thôi. Chuyên ngành đại học của cô ấy là thiết kế nội thất. Theo người ngoài thấy thì đây là ngành học có triển vọng, nhưng cô ấy đã vắng mặt phần lớn các buổi học, mỗi ngày đều trốn trong ký túc xá xem phim, viết tiểu thuyết và ăn. Thân là tín đồ ăn uống cao cấp, sáng sớm tinh mơ, cô ấy có thể thức dậy đúng giờ, trốn học, một mình ngồi xe bus cả đi cả về những 2 tiếng đồng hồ, chỉ để ăn một suất cơm đĩa. Chẳng những thế, cô ấy còn lén lút chuyển một đống thiết bị điện cắm sử dụng đến phòng ký túc xá, tự lâm vào bếp phục vụ mình. Lúc bấy giờ, món son pinai mà cô ấy làm đã nhận được vô vàn lời khen ngợi. Thế nên, vào năm thứ 3 đại học, cô nàng đã dốc lòng nghiên cứu sách lược mở cửa hàng, nhằm thầm hạ quyết tâm rằng sau khi tốt nghiệp sẽ mở một tiệm đồ ngọt. Với tư cách là nguồn đầu tư tài chính, bố mẹ đã chặt phăng ý tưởng của cô ấy ngay tức thì. Bố mẹ cô đều là viên chức, có giác ngộ cao, ép cô ấy phải lựa chọn một trong hai, hoặc là thi công chức, hoặc là thi nghiên cứu sinh. Để cô ấy thi đỗ, họ sẽ suy xét xem có nên tài trợ tiền để cô ấy mở cửa tiệm hay không. Trì hoãn, nghiến răng lựa chọn thi công chức. Kết quả, đến ngày thi, cô ấy ngủ một mạch đến trưa, sau đó lại viện cớ vừa chia tay mối tình đầu, quá đau lòng nên chẳng buồn đi thi nghiên cứu sinh. Lên năm thứ 4, năm học suy sụp tinh thần nhất, các bạn cùng phòng bỗng thay đổi đến chóng mặt. Có người tìm được công việc lương tháng những 2 vạn, có người làm kiêm chức mấy tháng đã có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ. Còn cô nàng trì hoãn, ngoại trừ nồi niêu xoong chảo trong phòng ký túc và bản thảo tiểu thuyết bỏ hoang trong máy tính ra, thì chỉ có 2 bàn tay trắng. Những thứ còn động lại trong hồi ức của cô chỉ là cuộc sống qua ngày đoạn tháng. Những tưởng rằng mọi người đều giống nhau, thực ra chẳng ai giống ai cả, chỉ là cuộc sống trường học không phân rõ cao thấp mà thôi. Ngày ấy, trì hoãn hiểu ra rằng không ai có kết cục giống với bản thân mình cả. Sau này, một vị chủ biên của tạp chí văn học nổi tiếng đã đọc tiểu thuyết của trì hoãn, có nhà ý mời cô ấy đến Bắc Kinh làm biên tập thực tập. Một người ôm nhiệt tình với chuyện liếc lách là cô, thấy cơ hội không tồi, bèn tạm gác nguyện vọng mở tiệm bánh ngọt sang một bên. Trong 2 năm sau đó, trì hoãn đã mang theo gông xiềng làm kẻ lam bạc Bắc Kinh, đỡ rất nhiều công việc biên tập. Hồi làm tin tức cho tạp chí kỹ thuật số, không chịu được nổi giờ giấc làm việc từ sáng đến 5 giờ chiều, cả năm không được nghỉ phép, ăn uống không tiêu, bị ốm một trận ra trò, nên trì hoãn đã viện cớ từ chức, trở thành kẻ suốt ngày chỉ ru rú ở nhà, trì hoãn nửa năm để chữa trị vết thương thể xác và tinh thần. Trong thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, điều kiện kinh tế túng quẫn, lại sĩ diện không muốn chia tay xin tiền cha mẹ, trì hoãn đã mở tiệm to bao, gắng sức chống đỡ. Kết quả do đăng ký tiệm bằng chứng minh thư của bạn học, sau đó trong quá trình thao tác lại xảy ra sơ suất nên cửa tiệm đã bị thu hồi. Vào lúc đến một suất đồ ăn 15 tệ, cô nàng cũng không gánh vác nổi, thì bạn bè ở Mãi Thuyết Thượng Hải đã trợ giúp kịp thời, giới thiệu cô ấy đến làm cho một công ty áp văn nghệ. Cô nàng rưng rưng nước mắt vẫy chào Bắc Kinh, xách vali hành lý 55 xăng nhân 40 nhân 20 cm, cắm rễ ở Ma Đô, quay lại trở về với nghề biên tập. Một năm nọ, trì hoãn dẫn nhà văn đi ký sẵn sách. Sau khi kết thúc công việc, nhà văn nổi tiếng kia mời họ ăn lẩu. Trong bữa ăn, nhà văn kia kể rằng sách của mình đã bán bản quyền làm phim, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Trên xe trở về khách sạn, trì hoãn và một tác giả không có tiếng tăm, vốn đem bàn về chủ đề hội chị em gái suốt chặng đường, thì vị tác giả kia cũng cất giọng nghiêm túc: người ta đã dựa vào viết lách để làm giàu rồi, mà tôi đây vẫn phải ngày ngày nhìn các sếp thổi râu, bặm môi trừng mắt để nuôi dưỡng giấc mơ trở thành nhà văn đáng thương này. Tôi không biết bản thân đang làm gì, mỗi ngày làm chút chuyện này chuyện nọ, hình như cái gì cũng biết, nhưng chẳng cái nào làm ra hồn cả. Xong ngẫm lại thì có vẻ không đúng, 20 mấy tuổi như chúng ta đây, chẳng phải nên dốc hết sức lực hay sao? Không cần thiết phải nghĩ tới chuyện tiết kiệm nhiều tiền để dưỡng lão làm gì, cũng không nên cảm thấy vứt bỏ lựa chọn nào sẽ đánh mất tất cả. Tuổi trẻ chính là phung liếng để bản thân thử sai, giờ không làm chuyện mình thích, tương lai sẽ hối hận cho mà xem. Thực ra, trong mấy năm nay, mỗi lần trì hoãn đổi việc vẫn luôn mang trong mình ý tưởng mở cửa tiệm. Chỉ là càng trưởng thành, cô ấy càng hiểu ra rằng chuyện mở cửa tiệm cần phải lên kế hoạch nghiêm túc, bao gồm ý nghĩa mở tiệm đồ ngọt, sau này lại biến thành tư phòng thái có đồ ngọt. Những lời của người bạn tác giả kia đã khơi dậy niềm tin tiềm ẩn trong con người trì hoãn. Ý tưởng mở cửa tiệm trong cô ngày một mãnh liệt. Cô ấy cảm thấy rằng không nhân lúc mình còn trẻ, còn sức khỏe để làm hết mình, thì có lẽ sau này cô sẽ chẳng thiết tha gì nữa. Thế nên cô ấy đã về nhà, chủ động tuyên bố chủ quyền với cha mẹ, nói rằng cô ấy sẽ không tìm họ giúp đỡ, họ cũng đừng ngăn cấm cô ấy mở tiệm. Sau đó cô ấy đến ngân hàng rút khoản tiền tiết kiệm mấy năm qua, bắt đầu tìm nhà. Lần đầu tiên tôi đến cửa tiệm của trì hoãn là năm ngoái. Tên cửa tiệm vô cùng đặc biệt: Quán Xá. Mặt tiền nhỏ chia làm hai tầng, buổi trưa và buổi tối đóng vai trò là quán ăn, buổi chiều là quán cà phê, đêm là quán rượu. Món ăn mà tôi thích nhất là gà rán vào ngày tuyết đầu mùa, và bia mỗi giây phút đều gợi lên cho tôi nhớ về bộ phim Vì Sao Anh Đưa Tới. Bạn đừng nghĩ quán xá nhỏ, bởi bàn ghế rồi cả đưa và cả nhà vệ sinh trong quán cũng làm được từ gỗ cây du già đấy. Cô nàng trì hoãn bảo rằng trang trí của tiệm này chẳng khác nào nuôi con, cho dù bản thân có chết đói cũng phải mang đến cho nó những thứ tốt nhất. Hồi đầu cô ấy cùng bác tài xế dậy sớm về khuya, gọi xe trong ngày trời đổ tuyết lớn đến Chiết Giang vận chuyển gỗ, xích chút nữa thì bỏ mạng tại đó. Thực ra không chỉ riêng bàn ghế mà thang gác trên tầng 2 cũng được làm bằng gỗ cây du già. Khoản tiền tích lũy vài năm qua chỉ dùng để trang trí cửa tiệm thôi đã chẳng còn lại là bao. Bạn bè mắng cô ấy là kẻ thần kinh, cô ấy đã đắc ý, cảm thấy đây là chuyện đúng đắn nhất mình đã làm trong suốt hơn 20 năm trì hoãn của mình. Chỉ đáng tiếc là sau này, cửa tiệm bị hàng xóm khiếu nại, thang gác buộc phải làm thảm trải sàn, dẫm lên không những không nghe thấy tiếng gỗ kêu có két. Nói tới đây, cũng phải cảm ơn người hàng xóm kỳ lạ này để khiến trì hoãn hiểu rằng giang hồ hiểm ác, kẻ địch không phân biệt tuổi tác, giới tính và địa vị. Trên thương trường, chỉ có người không biết xấu hổ mới có thể đánh thắng mọi thứ. Quán xá nằm trên đường Tiến Hiền của Thượng Hải, hai bên là dãy nhà cổ xưa, sống trong đó đều là người già. Xuất phát từ ý nghĩa phải bảo vệ địa bàn, từ những ngày đầu trang hoàng, quán xá họ đã dùng mọi cách để ngăn cản. Quán ăn chỉ lắp chiếc điều hòa thôi, họ còn phải điều động đến hơn 20 máy đầu bạc tập trung vây quanh công kích, nó sẽ làm sập tường. Rõ ràng là một cửa tiệm yên tĩnh, lại cứ phải tìm cách nói nó thải ra nhiều dầu khói, âm thanh ầm ĩ. Họ thi nhau cầm rẻ trúc đập vào lớp kính trên cửa ra vào, hát nước vào nhân viên, chỉ vào mũi trì hoãn gỗ xả bằng thứ tiếng Thượng Hải chẳng ai hiểu gì. Lúc bấy giờ, cho dù tâm lý cô ấy có vững vàng đến đâu thì cũng không địch nổi những trò xỉ vả này. Buổi tối về nhà, cô ấy cắn chân khóc nức nở. Sáng sớm thức dậy, vì sợ phải đối mặt với những vị hàng xóm kia mà nước mắt lại tuôn rơi. Mới có mấy tháng mà cô ấy đã gầy rộc đi trông thấy. Một buổi sáng nọ, hàng xóm gọi hẳn 110 đến. Trì hoãn khóc lóc đến đổ rã người trước mặt họ. Cái khó ló cái khôn, cô ấy vẫn nói mình bị ung thư, chỉ có thể sống được nửa năm nữa, xin họ hãy để cô ấy mở cửa tiệm. Kỹ thuật diễn xuất tài tình, nghiêng tài nghiêng sức với dàn diễn viên ở hoành điếm khiến cảnh sát sợ chạy mất mật. Các bà hàng xóm phải khàn giọng, duy chỉ có một bà cụ theo đạo Phật là vẫn càm ràm không thôi. Vào lúc trì hoãn không còn sức lực để xoay chuyển trời đất, thì mẹ cô ấy đã đến Thượng Hải giải cứu cô. Bà mất nguyên một tháng, ngày ngày cùng bà cụ trò chuyện về Phật học. Dần dà, hai người đã trở thành bạn bè. Cuối cùng bà cụ con vào cửa tiệm của trì hoãn, gọi một suất salad, tắm tắt khen đồ ăn của quán ngon. Trước khi lui về an toàn, mẹ trì hoãn để lại cho cô một khoản tiền, khiến cô ấy cảm động và tự trách mãi không thôi. Không nỡ dùng tiền của bố mẹ, cô ấy bèn bỏ vào máy thu ngân, coi đó là một loại năng lượng vô hình cổ vũ mình tiếp tục duy trì cửa tiệm này. Tiếp tục mặt dày anh dũng chống địch, lần thứ hai tôi đến quán xá, vừa khéo gặp phải chuyện quán xá bị kẻ trộm đột nhập, tiền trong máy thu ngân đã mất sạch. Nhìn từ camera, cửa tiệm bị tên trộm này khóa cửa. Trì hoãn đã ghi chép xong xuôi, tiến hành công tác khắc phục hậu quả. Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là để khách cứ về hết, cô ấy mới mượn rượu, lẳng lặng đổ hoe cả mắt trước mặt chúng tôi. Cô ấy không xót tiền, mà cảm thẳng thấy tiếc thay cho tâm ý của bố mẹ. Đường đời của quán xá lắm trái ngang, ngoại trừ những vị hàng xóm khó tính kia ra, thì buổi tối, trong lúc vào sổ, Trì Hoãn còn gặp phải tên côn đồ thu phí bảo vệ đeo dây chuyền vàng, xăm trổ đầy mình. Sau mấy lần bị ức hiếp, cô ấy phát hiện ra rằng chỉ cần tỏ ra cay độc hơn họ là có thể khiến họ rút lui. Có lần còn có kẻ thần kinh trên tầng 2 tấn công khách hàng, đập nát cả ghế, nhân viên của quán lên trước ngăn cản thì bị hắn ta đẩy từ trên tầng xuống, đầu đụng trúng vùng hoa, phải khâu những mấy chục mũi. May mà không có gì đáng ngại, vết thương này còn khiến mọi người đoàn kết hơn. Tất cả những điều kể trên dần dần đã tôi luyện cho Trì Hoãn một nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Sau khi hiện thực hóa những giấc mơ không thực tế ấy, cô ấy bỗng cảm thấy những thứ mà thường ngày không thể với tới đã trở nên quá ư dễ dàng. Nhìn thấy bản thân đã trở thành người mà quá khứ tha thiết ước mong, cho dù quá trình này có khổ cực đến đâu thì kết quả cũng mang đầy màu sắc. Trì Hoãn nói, lúc mới mở tiệm, không có tiền mời nhà thiết kế, phải thức thâu đêm vẽ vời. Tôi không có năng lực hội họa, nhưng đến nước ấy thì bắt buộc phải biết. Em mình phải giao thiệp với những người thợ. Số lần cãi nhau nhiều nhất trong cuộc đời này có lẽ đều vì chuyện mở tiệm. Đổi vào còn nhiều công việc thoải mái như thế, trước giờ tôi chẳng bao giờ sốt sắng. Cuối cùng, đợi được thời điểm tốt nhất thì đã hủy hoại sức lực nửa đời mình. May là kết quả cuối cùng cũng được xem như niềm an ủi. Giờ nghĩ lại, mấy năm phía bạc kia, nhìn thì đã làm bao nhiêu chuyện vô dụng, nhưng tôi còn sống tốt hơn cả những đồng nghiệp, bạn học cũ cứ một mạch từ sáng tới tối kia nhiều. Đừng sợ thay đổi, cũng đừng sợ phải lựa chọn. Sai thì cùng lắm là làm lại từ đầu. Tuổi trẻ mà, phải tùy cơ ứng biến, có dũng khí phanh gấp. Thế giới bao la rộng lớn vô chừng, lòng ham muốn của chúng ta cũng vô cùng mãnh liệt. Có rất nhiều lựa chọn khiến chúng ta trở nên nóng bội, nghĩ thì nhiều, làm thì ít. Nhìn thấy bạn học ai mua được chiếc xe ngon, ai say nước ngoài, khoe khoang đi đây đi đó bao nhiêu lần, ngoại trừ việc tức giận với bản thân ra, thì không biết có thể túm lấy sợi dây của mạng nào để vào lúc rối bời kéo mình một phen. Khi đối mặt với vô số chọn lựa, hãy học cách sàng lọc cái mà hiện tại bạn nắm vững nhất và thực hiện đến cùng. Sau đó, ở mỗi ngã rẽ mà bạn gặp trên đoạn đường kế tiếp, hãy lựa chọn phương hướng mới, giống như cô nàng Trì Hoãn vậy. Độ tuổi nên yêu đương thì yêu đương, độ tuổi nên mơ mộng hãy cứ mơ mộng, thời điểm nên thất nghiệp thì thất nghiệp, hãy chú tâm vào chuyện mình đang làm. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ trải qua thời điểm ngưng trệ, cũng sẽ bởi thái độ cuộc sống cứ như vậy đi mà trở nên duy tâm tuyệt đối. Khi mọi thứ đi ngược lại với dáng vẻ mà mình tưởng tượng thì hãy thay đổi. Dù sao thì thứ quyết định cuộc đời sẽ đi về đâu thường không phải sự nỗ lực mà là sự lựa chọn. Ngày đọc bút viết câu chuyện này chính là ngày quán xá khai trương tròn một năm. Trì Hoãn vẫn kiêm chức ở công ty áp văn nghệ như trước kia. Tôi đoán chắc rằng bạn sẽ không thể tưởng tượng được, cửa tiệm của cô ấy thực ra chưa kiếm được tiền, vẫn đang ở vào tình trạng thua lỗ. Mở cửa tiệm không cung cấp chất dinh dưỡng cho con người ta như nấu súp tâm hồn. Không phải cứ hô hào khẩu hiệu nỗ lực 365 ngày là có thể đổi lấy thành tích. Dù sao thì, các phải đối mặt là xác suất đập bàn ghế của hôm nay và sự lung túng khi chẳng có ai hỏi han của ngày mai. Thế nhưng, Trì Hoãn không hề để tâm. Dù gì thì với tính cách của cô ấy, duy trì trạng thái này vài năm không thành vấn đề. Chỉ là điểm khác biệt giữa cô ấy của hiện tại và quá khứ là cô ấy cảm thấy thế giới có bao la, rộng lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không rộng lớn bằng cửa tiệm trước mắt cô đây. Lựa chọn nhiều đến mấy thì cũng không hấp hồn người ta như thời khắc kéo cửa cuốn của quán xá lên. Mọi người sẽ tìm hàng trăm lý do để nói cho người khác biết rằng mình không phải là kẻ yếu, nhưng lại chẳng thể đưa ra nổi một lý do để chứng minh cho người ta thấy mình là kẻ mạnh. Bước đến chặng đường cuối cùng, cuộc sống mới để bạn tỏ tường đáp án. Nó sẽ không cho bạn biết ngay từ lúc bắt đầu đâu. Phải tin tưởng rằng lý tưởng sẽ chẳng bao giờ đến trễ cả. Chỉ cần bạn chịu thay đổi thì bạn luôn có thể biến mọi thứ trở nên tốt đẹp, vượt xa mong đợi của bạn. Nếu thay thế mức quả bằng đời người, vậy thì thể nghiệm kích thích nhất chính là bạn không biết tương lai sẽ có bao nhiêu loại hương vị, cũng không biết loại mức tiếp theo sẽ có vị gì. Nhưng chắc chắn bạn biết rằng đã lựa chọn mở lọ trước mặt ra thì nó nhất định sẽ rất ngon.